Chương 552, đáng thương Ngự Linh Giả. Tuy nhiên, bất kể nói thế nào, Ngự Linh Giả vẫn tương đối tự tin vào sự an toàn của mình. Quả nhiên, sau khi hắn nói xong, những người khác không có động tác gì, chỉ có Dị Khuyên cười nói, nếu Ngự Linh Giả đại nhân vẫn ngoan cố như cũ, ta nghĩ đại nhân sẽ thấy chúng ta có nhiều thủ đoạn hơn. Dù bị phong thiên ấn trói buộc và khốn hồn tỏa thần đại trận áp chế, khí thế của Ngự Linh Giả vẫn không hề giảm sút. Hắn nhíu mày, một cô khí thế kinh hồn bộc phát từ trong người, tuy mạnh mẽ nhưng dưới sự áp chế của đại trận nó không đạt được hiệu quả như hắn mong muốn. Bao gồm xích quỷ, mọi người đều bộc phát khí thế của mình để chống lại. Hai cổ khí thế va chạm, Ngự Linh Giả không những không thể khiến đối phương sợ hãi mà còn hơi chịu thiệt thòi. Vì vậy hắn chuyển hướng khí thế, tập trung toàn bộ vào một điểm, như mũi kim nhọn đâm về phía Diệt Huyên, người có thực lực mạnh nhất. Cảm nhận được khí thế của Ngự Linh Giả, Diệt Huyên hừ lạnh một tiếng. Bỗng nhiên, một trận đồ lớn bằng bàn tay xuất hiện trước mặt nàng. Trận đồ này hoàn toàn được hình thành từ khí thế của Diệt Huyên dẫn động lực lượng không gian trong hư không. Sức mạnh khủng bố của Diệt Huyên khiến mọi người chấn động. Khi mọi người còn chỉ dừng lại ở mức nén khí thế, đến một điểm cực nhỏ để phá vỡ khí thế của địch, Diệt Huyên đã có thể sử dụng khí thế của mình để điều khiển không gian xung quanh và hình thành trận đồ. Chênh lệch giữa hai bên là vô cùng lớn. Khí thế của Ngự Linh Giả đâm thẳng vào trận đồ và biến mất vô tung vô ảnh. Có đôi khi, việc khiến địch nhân không rõ thực lực của mình cũng không phải là một chuyện xấu, đặc biệt là trong thời điểm cần đàm phán như thế này. Thực lực của ta như thế nào cũng không quan trọng. Quan trọng là Ngự Linh Giả đại nhân sẽ lựa chọn như thế nào tiếp theo. Diệt Huyên nói xong, Ngự Linh Giả thầm mắng trong lòng, không quan trọng mới là lạ. Trách không được có thể phong ấn Diệt Thế Cửu Đầu Xà, thì ra ngươi cũng là thiên tôn đỉnh phong tu vi. Hơn nữa, có thể lấy khí thế hóa hình, đây cũng không phải bình thường thiên tôn đỉnh phong có thể làm được. May mắn mình vừa rồi thử một chút, nếu không mình còn tưởng rằng nữ nhân này chỉ có thiên tôn sơ cấp. Nếu thật sự cho là như vậy, một hồi đàm phán thời điểm chính mình nhất định phải chịu thiệt thòi lớn. Hơn nữa, nếu lại đem nàng chọc nóng, nói không chừng thật sự liền ngọc nát đá tan. Bằng vào thực lực thiên tôn đỉnh phong của nàng, chính là gặp gỡ hai gã chấp pháp giả, chạy trốn vẫn là hoàn toàn có thể. Đáng chết, thiếu chút nữa bị nữ nhân này trộn heo ăn thịt hổ. Tuy nhiên, Ngự Linh Giả không biểu hiện quá hoảng sợ. Hắn hỏi, vậy ta có những lựa chọn nào thật đáng thương cho Ngự Linh Giả? Kế hoạch của hắn tốn hao hàng chục vạn năm đã thất bại, giờ đây hắn còn bị bắt làm tù binh. Hơn nữa, do đánh giá thấp thực lực của Diệt Huyên, hắn sẽ rơi vào thế bị động trong cuộc đàm phán tiếp theo. Dù sao, trong mắt hắn, việc một thiên tôn sơ cấp bị bắt làm tù binh đàm phán với một thiên tôn đỉnh phong là hành động đi trên lưỡi dao. Nếu hắn còn tự cao tự đại, kết quả sẽ chỉ là hủy diệt. Diệt Huyên nói, thực ra, chúng ta không có thâm cựu đại hận gì với Ngự Linh Giả đại nhân. Tuy Sích Quân chúng ta không thích hành vi của các chấp pháp giả, nhưng không thể phủ nhận rằng nếu không có các vị, vũ trụ này có lẽ vẫn là một mảnh hỗn loạn. Chúng ta cũng hiểu được phần nào trách nhiệm của các chấp pháp giả, chỉ riêng việc chống lại sự khiêu khích của thế lực ngoài vũ trụ, công lao của các vị đã không thể bỏ qua. Do đó, ta cũng không muốn làm khó dễ ngại. Dù sao, nếu sau này lại xảy ra chiến tranh cấp bậc này, chúng ta có thể là chiến hữu. Sắc mặt Ngự Linh Giả trở nên khó coi khi nghe Diệt Huyên nói. Lời nói của Diệt Huyên tôi có vẻ như đang an ủi hắn, nhưng hắn lại nghe ra một ý tứ khác, đó là dù các chấp pháp giả có sức mạnh vô địch trong vũ trụ này, nhưng các ngươi cũng không tự do như bề ngoài. Ta biết rằng 8 người các ngươi không phải tất cả đều ở trong vũ trụ này, do đó, nếu ngươi không thức thời, ta không ngại kết liễu ngươi, bởi vì nếu sau này xảy ra đại chiến như trước đây, vẫn còn có Sích Quân chúng ta, thiếu ngươi một người cũng chẳng sao cả. Tuy nghe ra lời cảnh cáo trong lời nói của Diệt Huyên, Ngự Linh Giả không hề biểu hiện ra ngoài. Ngược lại, hắn thở phào nhẹ nhõm. Đây chính là sự thông minh của Ngự Linh Giả. Trong tình thế bị áp đảo, tốt nhất không nên thể hiện quá mức thông minh và kiên cường, nếu không sẽ không có kết cục tốt. Chuyện lần này vốn không nhằm vào các vị. Giữa chúng ta quả thật không có thù oán quá lớn, giờ đó chỉ cần các vị thả ta, chuyện này coi như chưa từng xảy ra. Tuần thiên giới thí luyện vẫn tiến hành như thường lệ, không có Diệt Thế Cửu Đầu Xà, không có Sích Quân, mọi thứ đều bình thường. Ta nghĩ đây là kết quả tốt nhất. Với thân phận cao quý của Ngự Linh Giả, việc hắn có thể nói ra những lời này là vô cùng khó khăn. Phải biết rằng, Ngự Linh Giả là một trong 8 vị chấp pháp giả, là nhân vật ngay cả chính đại thần quốc cũng không coi vào mắt. Hôm nay hắn có thể ẩn nhẫn như vậy, khiến mọi người đều kinh ngạc. Diệp Huyên gật đầu khi nghe Ngữ Linh Giả nói, nhưng sau đó lại lắc đầu. Khi mọi thứ đều chưa từng xảy ra, đó là kết quả tốt nhất. Xích quân chúng ta cũng không muốn khai chiến với chấp pháp giả vào lúc này. Một khi hai bên chém giết, kẻ được lợi cuối cùng sẽ là gia hỏa chiến trường ngoài vũ trụ. Hơn nữa, chuyện của ngài cũng cần giữ bí mật. Nếu để cho các chấp pháp giả khác biết ngài muốn hủy diệt Tuần Thiên Giới và Minh Thần Quân, không cần chúng ta ra tay, các chấp pháp giả còn lại sẽ giết ngài. Tuy nhiên, ta cảm thấy rất thiệt thòi nếu cứ như vậy thả ngài đi. Ngữ Liên Giả lại một lần nữa kinh ngạc. Diệt Huyên này không chỉ biết chấp pháp giả đang chiến đấu ở chiến trường ngoài vũ trụ, mà còn hiểu rõ mối quan hệ giữa các chấp pháp giả. Rõ ràng đây không phải là một nhân vật tầm thường. Ngữ Liên Giả cảm thấy đau lòng, xem ra mạng sống của mình không đáng lo ngại, nhưng lại phải chịu tổn thất nặng nề. Đây là quyền lợi của kẻ chiến thắng, quyền lợi của chiến lợi phẩm. Ta cảnh cáo các ngươi, đừng quá đáng. Nhẫn nại của ta cũng có giới hạn. Diệt Huyên đặt món tay lên môi, miếng môi suy nghĩ một lát rồi cười nói. Thứ nhất, kết quả của Tuần Thiên Giới thí luyện lần này phải như vậy. Hoàn Tuyền thế giới thứ nhất, Phương Thốn Linh giới thứ hai, Vạn Thần Điện thứ ba, Hồng Hoang Cổ giới thứ tư, Thường Lan Thủy giới thứ năm, Sáng Thế Thần Quốc thứ sáu. Điều kiện của Diệt Huyên cũng không quá khó khăn. Hiện tại chỉ còn lại sáu thế lực, trong đó năm thế lực là Liên Minh. Họ đã sớm quyết định thứ hạng thí luyện và thứ hạng mà Diệt Huyên đưa ra hoàn toàn giống nhau. Tuy nhiên, điều khiến họ bất ngờ là Diệt Huyên trực tiếp đưa Sáng Thế Thần Quốc từ vị trí bị loại vào hàng ngũ thần quốc, đồng thời loại Vạn Yêu Quốc vốn xếp thứ sáu. Ngữ Liên Giả không do dự quá nhiều mà đáp ứng. Tuy điều này có chút bất công với Vạn Yêu Quốc, nhưng nó không ảnh hưởng gì đến hắn. Cái gọi là thà làm bạn với kẻ tử đạo chứ không làm bạn với kẻ bần cũng chính là ý tứ như vậy. Diệt Huyên thấy Ngự Linh Giả gật đầu, tiếp tục nói tiếp theo. Ngoại trừ Hoang Thổ Bi, Phần Hỏa Bi và Chi Thủy Bi, sáu khối thiên bi còn lại không được phép thay đổi sở hữu. Nói cách khác, Tân Tấn Thần Quốc không thể có được thiên bi và sẽ không mất đi trấn giới thiên bi nếu mất đi tư cách thần quốc. Việc giải thích với các quốc gia như thế nào là chuyện của ngươi. Điều kiện này có chút khó khăn. Việc thần quốc có được trấn giới thiên bi là điều hiển nhiên trong lòng mọi người. Nhưng hiện tại Tân Tấn Thần Quốc không thể có được thiên bì nữa, làm sao có thể khiến các thế lực kia đồng ý? Hơn nữa, Ngữ Linh Giả cũng rất kỳ quái về việc Diệt Huyên đưa ra yêu cầu kỳ quái như vậy. Tuy trên đầy suy nghĩ một chút, hắn vẫn đáp ứng, tuy điều này có chút không phù hợp với quy tắc. Nhưng trước thực lực mạnh mẽ và uy nghiêm của chấp pháp giả, các thế lực kia tin rằng họ sẽ không làm điều gì quá đáng, cùng lắm là bù đắp bằng cách khác.